cái tinh thần hiểu biết, trên cái tinh thần tu tập, và bằng một cái nhìn thuần hậu giữa người với người, mà đừng phân biệt rằng người này là sang, người kia là hèn, người nọ là vân vân. Cảm ơn đạo hữu thật nhiều trong cái lời phát biểu dạ của đạo hữu. Dạ, cho nên thưa quý, dạ A Di Đà Phật. Dạ rồi, mời anh, hết giờ rồi. Dạ. 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 Dạ dường như sai nhiều hơn là đúng. Thầy đọc lại nha, thầy đọc lại anh viết lại. Dạ. Bạch nhật kiến thằng thằng thị ma. Dạ thằng á, thằng là sợi dây á, chữ nho. Dạ. Bạch nhật kiến thằng thằng thị ma. Bạch nhật kiến thằng thằng thị ma. Dạ lý kiến thằng thằng thị xà. Dạ lý kiến thằng, chỉ thằng đó thưa quý đạo, thằng mình nói theo danh từ bình thường là cái thằng, cái con đó. Dạ, nếu mình nói theo cái tiếng của bình thường của mình là thằng hay là cái con. Dạ, con thằng lằn đó, đã con mà còn thằng. Dạ lý kiến thằng thằng thị ma. Ma thượng sanh thằng du trí loạn. Ma thượng sanh thằng du trí loạn. Dạ du trí loạn. Ma thượng sanh thằng du trí loạn. Khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Khởi kham, kham kham nhẫn đó. Khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Cái đèn nó báo hiệu là hết giờ. Dạ. Dạ. A Di Đà Phật. Thưa quý đạo hữu, ở trong kinh Lăng Nghiêm có câu là có một người hỏi, có một vị hỏi rằng trên Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả đều huyễn, đem cái tâm huyễn để tu huyễn thì thành cái gì? Đó là một. Cái thứ hai là câu hỏi thứ hai là Đức Như Lai dạy rằng tất cả đều là huyễn, vậy thì khi mà tu tập và trở thành một Đức Như Lai thì Đức Như Lai có một ngày nào đó mà cái vô minh nó dấy khởi lên Đức Như Lai, Đức Như Lai có làm lại chúng sinh không? Thì thưa quý đạo hữu, đó là một trong những câu hỏi mà đến giờ phút này đạo hữu lại hỏi. Thì thưa quý đạo hữu, khi còn là phàm phu thì nó rơi vào trong phạm trù của huyễn. Nhưng khi mà chúng ta tu tập và chứng đắc một Đức Phật rồi, trở thành một Đấng Thế Tôn rồi, thì trăm kiếp ngàn đời không bao giờ Đấng Thế Tôn trở thành một chúng sinh. Nếu mà trên con đường tu tập một chúng sinh trở thành một Đấng Thế Tôn và một ngày nào đó vô minh giấy khởi nơi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn trở thành một chúng sinh, thì thưa quý hữu tu để làm gì? Điều này được ví dụ vàng ở trong mỏ quặng, khai quật cái mỏ ra, lấy những cái và những cái vàng, vàng gì đó thưa quý đạo hữu, dạ khoáng chất, bỏ vào trong lò luyện thành kim, và vàng đó trở thành vàng ròng rồi thì không bao giờ vàng ròng trở lại thành khoáng chất. Ồ, nửa câu nữa. Quý đạo hữu trả lời dùng câu hỏi cho thầy coi. Quý đạo hữu biết rằng khi mà nói đến cái tinh thần luân hồi nhân quả nghiệp báo, tạo lấy một nhân thiện thì đưa đến kết quả thiện. Vậy thì khi mà cái tâm của chúng ta tạo việc thiện đó, cái tâm đó có phải là tâm thiện không? Và khi mà chúng ta tạo một việc ác thì cái tâm đó có phải là tâm ác không? Nhưng nếu mà cái điều kiện thiện của tâm nhiều thì cái tâm đó là cái tâm thiện, cái tâm đó là cái tâm của chư Phật. Còn nếu mà chúng ta tạo những việc ác nhiều thì cái tâm đó là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Dạ. Dạ thưa đúng, đạo hữu nói rất đúng. Cái mê và cái ngộ, cái thiệt và cái giả, cái thiện và cái ác, nó lộn tầm phèo như đạo hữu nói. Chính vì vậy đó, cho nên đạo hữu học di thức và chính đạo hữu nói rằng trong A Lại Gia Thức là cái tạng thức, là cái kho chứa. Mà cái kho chứa đó, nó chứa hạt giống thiện cũng có, nó chứa hạt giống ác cũng có. Và trong cái con đường, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từ khi chúng ta sinh ra đời cho đến ngày hôm nay, hay là nhiều kiếp về trước, vô lượng kiếp về trước, thì cái nhân thiện và cái nhân ác, kể cả cái nhân vô ký, nó đều tồn tại ở trong A Lại Gia Thức, nó nhiều vô kể. Nhưng mà cái nào nhiều thì cái đó thắng. Cái nào nhiều thì cái đó nó sẽ tác thành bởi một cái nhân, bởi một cái quả trong tương lai. Nếu cái nhân thiện mà ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ tác thành người giàu có sang trọng, vân vân. Hay là chúng ta cái nhân mà vô lậu nhiều thì chúng ta sẽ trở thành một bậc thánh, một đức Thế Tôn. Vậy thì khi nói đến cái tâm như đạo hữu nói đó, cái tâm nó vô cùng vi tế, cái tâm vô cùng nhiệm màu, cái tâm vô cùng linh hoạt. Mà khi nói đến cái tâm vô cùng linh hoạt, cái tâm vô cùng vi tế và nhiệm màu đó, thì quý đạo hữu biết rằng cái nghiệp của tâm tạo tác nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong quá khứ để rồi nó duy trì đến ngày hôm nay và mãi mãi đến về sau, thì cái tâm của cái nghiệp đó, cái nghiệp của tâm đó được gọi là vô biểu nghiệp. Nó có một cái năng lực duy trì cái nghiệp từ trong quá khứ đến hiện tại và hiện tại đến tương lai. Mà cái nghiệp đó được gọi là vô biểu, có nghĩa là nó không có biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài, nhưng nó có năng lực duy trì cái nghiệp nhân trong quá khứ để đưa đến nghiệp quả hiện tại, và duy trì nghiệp nhân trong hiện tại đưa đến nghiệp quả trong tương lai. Đó là năng lực của tâm. Dạ không, nó huyễn chứ. Nếu mà nó thật thì nó không thể duy trì cái nghiệp nhân từ quá khứ là nghiệp thiện đến trong hiện tại, và cái nhân trong hiện tại nó đưa đến trong tương lai. Quý đạo hữu hãy hiểu cái sự sống của tâm giống như một cái dòng Bhagavan, giống như dòng điện lưu hành trong không gian này. Mà cái dòng điện của tâm đó trong kinh được gọi là Bhagavan, nó có năng lực duy trì cái nghiệp thức trong quá khứ đến hiện tại đến tương lai, nhưng nó sinh lên rồi nó diệt, nó sinh lên rồi nó diệt, chứ không có nghĩa là nó sống miên viễn với một thời gian từ cái thân trong quá khứ đến thân trong hiện tại, từ thân trong hiện tại đến thân trong tương lai. Nếu cái nghiệp thức đó, hoặc là nếu nói cái tâm theo như đạo hữu đó, mà nó sống miên viễn, thì một ông tiến sĩ trong quá khứ học có văn bằng tiến sĩ, sau khi chết rồi đầu thai một em bé trong đời này không cần phải học lại, cũng có sự hiểu biết. Nhưng cái dòng tâm thức Bhagavan đó, nó sinh rồi nó chết, nhưng giữa cái sự sinh và sự chết đó, cái nghiệp thức nó không mất. Cho nên quý đạo hữu đã biết rằng có những cái nghiệp nhân đặc biệt và ngoại lệ. Khi xưa là một ông tiến sĩ, cho nên sau khi chết rồi sinh ra là một em bé 4 tuổi làm toán đại học được. Nhưng ngược lại, có những ông tiến sĩ trong quá khứ đã chết rồi, sinh ra đầu thai là một em bé này phải học ABC lên để lấy lại bằng cấp. Nói như vậy đó để cho quý đạo hữu, thầy nói thêm chút nữa được không? Một vị thọ tỳ kheo giới, quý đạo hữu biết ha, có 250 giới. Vị tỳ kheo đó sau khi chết, cái giới của vị tỳ kheo đó bị xả ngay. Cái tâm của vị tỳ kheo khi còn sống trong quá khứ đó là một vị tỳ kheo thọ 250 giới, nhưng sau khi vị tỳ kheo đó chết